Tiên Nghịch, chương 84, Thạch Châu biến, góc truyện audio.com. Lại nói về Vương Lâm, sau khi thiên địa uy áp tiêu tan đi, hắn ngồi trên mặt đất trầm ngâm suy nghĩ. Uy áp vừa xuất hiện, Giả Tự Tại lập tức truyền tấn nói phải rời đi, đây nhất định là có chuyện gì đấy xảy ra. Khi Giả Tự Tại rời đi, Ti Âm Tông lập tức được canh phòng rất nghiêm mật, muốn đào tẩu cũng không có cơ hội. Vương Lâm suy nghĩ một chút, thần thức phát tán ra xung quanh, nhưng vừa tiếp xúc với bốn vách tường lập tức bị ngăn trở, không thể tiếp tục dò xét. Chỉ có những lỗ nhỏ ở bốn phía là không gây trở ngại với thần thức của hắn. Nhưng lỗ nhỏ đó phát tán ra hàn khí kinh người, sâu không lường được, mãi cho tới khi Vương Lâm dò xét gần trăm thước vẫn không phát hiện được chỗ nào kỳ dị. Nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, hàn khí quá nặng, thần thức của hắn có chút biểu hiện không chịu được, có dấu hiệu tiêu tán đi. Trầm ngâm thêm lúc nữa, hắn vẫn không coi thường mà vọng động thu hồi lại thần thức của mình. Sau khi tâm tình bình tĩnh trở lại, hắn đánh ra vài đạo pháp quyết, linh lực toàn thân nhanh chóng lưu truyền. Từ từ, bề ngoài thân thể của hắn nổi lên một tầng quang mang màu lam, khi quang mang này vừa xuất hiện, bên ngoài Vương Lâm lập tức hình thành một dòng chảy, đại lượng bạch khí từ bốn phía theo lỗ nhỏ chui ra, bị dòng chảy hấp thu lại. Đông đảo đệ tử của Thi Âm Tông đang bế quan tu luyện vừa mới khôi phục lại do uy áp biến mất thì đám người nay chưa kịp bình tĩnh thì Vương Lâm bắt đầu thổ nạp làm cho hàn khí ở xung quanh bị giảm bớt đi rõ rệt. Bởi vì hàn khí từ sâu trong lòng đất toát ra cho nên không ai có thể tiến hành quan sát. Vương Lâm mắt nhìn thấy vô cùng vô tận hàn khí vọt tới, hắn quyết định đình chỉ quá trình thôn phệ, nhắm mắt lại cố gắng tiêu hóa hàn khí ở trong cơ thể của mình. Đang thổ nạp, đột nhiên Vương Lâm phát hiện Nghịch Thiên Châu ở trên ngực tỏa ra khí tức mát lạnh, hắn ngẩn người ra, sau đó nhanh chóng lôi hạt châu ra trước mặt, phát hiện trên mặt hạt châu đã có nhiều hơn một giọt chất lỏng. Vương Lâm vừa vui mừng vừa sợ hãi, phải biết rằng Nghịch Thiên Châu có khuyết điểm duy nhất chính là bên trong không có chút linh lực nào. Nó chỉ có thể mượn chất lỏng linh khí tiến hành tu luyện, nhưng chất lỏng linh khí này theo thời gian dài hiệu quả sẽ càng kém đi, chỉ có nước xương sớm mới có thể bảo trì hiệu quả. Nhưng nước xương thu thập được rất chậm cho nên từ khi tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết, Vương Lâm rất ít tiến vào trong không gian mộng cảnh. Bất quá, hắn vẫn thu thập những hạt xương, để sau này tiến vào trong mộng cảnh để dùng. Nghịch Thiên Châu hôm nay không biết vì sao lại xuất hiện nhiều chất lỏng như vậy, hơn nữa, hắn có thể cảm giác được chất lỏng này có thuộc tính âm hàn, hơn nữa linh khí ba động không hề giống trước kia. Vương Lâm hít sâu một hơi, không nói hai lời lấy hồ lô ra, bắt đầu thu thập chất lỏng. Đợi tới khi thu thập được toàn bộ chất lỏng, ánh mắt Vương Lâm chớp động vài lần, rồi thử tiếp tục hấp thu âm hàn khí. Bạch khí từ bốn phía nhất thời xuất hiện, lúc này đây thần thức Vương Lâm đều tập trung lên hạt châu, hắn ngay lập tức cảm nhận được một tia bạch khí yên lặng chui vào bên trong hạt châu. Ngay sau đó, trên bề mặt hạt châu xuất hiện một giọt chất lỏng. Sắc mặt Vương Lâm lộ vẻ vui mừng, hắn tiếp tục vừa thực hiện vừa chậm rãi gom góp chất lỏng. Bộ dáng của hồ lô đã, gocchuyenaudio.com. Hoàn toàn thay đổi, lớp vỏ màu lam bên ngoài đã ẩn hiện ánh sáng, mặc dù Vương Lâm nhưng khi vuốt chiếc hồ lô cũng cảm giác dùng hết cả mình. Nếu để người ngoài sờ vào, chỉ sợ khi chạm vào thấy lạnh tới tận xương, máu huyết sẽ đông cứng lại. Cẩn thận cất hồ lô vào trong túi trữ vật, Vương Lâm lại lấy tiếp ra một cái hồ lô, đang muốn tiếp tục thổ nạp, đột nhiên ánh mắt hắn đảo qua. Thạch Châu, nhất thời thần sắc thay đổi. Trên lớp vỏ thạch châu nguyên chỉ có một hình khắc lá cây mờ mờ, nhưng bây giờ đã xuất hiện thêm một cái, hai phiến lá cây cân xứng với nhau xuất hiện ở trên hạt châu. Vương Lâm hơi suy nghĩ một chút, dựa theo như Ti Đồ Nam dự đoán, Nghịch Thiên Châu phải hấp thu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hệ linh khí mới đạt. Cảnh giới viên mãn, lúc ấy mới xem như chính thức mở ra hạt châu để cho người khác nhận chủ. Thủy linh khí đã sớm viên mãn, cho nên trên những hình khắc đám mây trên hạt châu đã sớm biến mất, thay vào đó là hình những lá cây, như muốn nói nó cần hấp thụ linh khí mộc thuộc tính. Tuy nhiên, linh khí thuộc tính mộc có tài liệu rất khó tìm, Vương Lâm đã từng ở chợ giao dịch của Đằng Gia Thành nhìn thấy mấy cái, nhưng chúng đều có giá trên trời. Hơn nữa, hắn cũng không biết nếu như có những tài liệu này thì làm sao để cho hạt châu có thể hấp thu. Thậm chí ngay cả khi có tài liệu mộc thuộc tính cũng không chắc chắn có thể làm cho hạt châu tiến hóa, cho nên hắn mới bỏ đi ý niệm mua chúng. Nhưng bây giờ nhìn lại, trên hạt châu tự nhiên lại xuất hiện thêm một phiến lá cây. Điều này làm cho Vương Lâm phải suy nghĩ cẩn thận lại, bây giờ hắn không nôn nóng rời khỏi nơi đây nữa, tối thiểu phải đợi tới khi hạt châu tiến hóa xong. Hoặc hắn phải hiểu rõ được huyền bí trong đó mới giỏi đi. Bất quá trước đó có vài việc phải tiến hành, hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn thu hồi hạt châu lại. Tay phải bắt quyết đánh ra một đạo lam quang này khi đánh trúng động bích. Trong nháy mắt động bích đã xuất hiện một lỗ hổng, Vương Lâm không nói hai lời liền theo đó đi ra, dựa theo thông lộ lúc trước đi vào, hắn không nhanh không chậm tiến ra ngoài. Thông đạo cũng không dài, không mất nhiều thời gian hắn đã đi tới đầu kia của thông đạo. Vừa xuất hiện, Vương Lâm phải đình chỉ cước bộ, hắn nhìn thấy Mộc Nhũng đang khoanh chân ngồi trong động, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói. Sư tổ xin mời quay về. Dạ lão tổ khi rời đi đã dặn dò, bất luận ai cũng không được tự tiện rời khỏi chỗ tu luyện của mình, sư tổ xin đừng làm khó ta. Vương Lâm đảo ánh mắt qua, sau đó gật đầu quay trở lại con đường dẫn tới động tu luyện của mình, hắn biết chắc chắn đã xảy ra biến hóa gì đó. Thì âm tông canh gác vô cùng nghiêm ngặt, đây là chuyện đã nằm trong suy đoán của Vương Lâm, nhưng dù nghiêm ngặt thế nào cũng không cần phải an bài một chút cơ trung kỳ cao thủ canh giữ nơi ra ngoài của Vương Lâm. Trước lúc tới đây, Vương Lâm rõ ràng nhớ được canh giữ ở đó chính là một tên đệ tử ngưng khí kỳ tầng thứ 13. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm từ tu luyện thân của mình tìm một thông đạo khác dẫn ra ngoài. Cũng không mất nhiều thời gian hắn đã đi tới cuối thông đạo, chỉ thoáng cái cửa thông đạo đã xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng vừa mới bước tiếp vài bước Vương Lâm đã phải dừng lại, ở trên mặt đất đang có một thanh niên khoanh chân ngồi tu luyện. Góc truyện audio.com Thần thái của hắn lạnh như băng, hắn nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm, không nói một tiếng nào, ở phía sau lưng hắn có một chiếc quan tài xanh biếc đang lơ lửng trên không. Lại là một trúc cơ trung kỳ, ánh mắt Vương Lâm hơi đảo qua một chút rồi thu lại ngay, sau đó quay người rời đi. Mãi tới khi Vương Lâm rời đi xa, thần thức của đối phương mới từ trên người hắn tan biến. Vương Lâm tổng cộng đã đi 11 cái thông đạo, ngoại trừ có 5 cái thông đạo bị phong bế không thể tiến ra ngoài, sau cái khác đều có cao thủ trúc cơ kỳ canh giữ, thậm chí ở một thông đạo còn có trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Hắn trở lại động thất tu luyện của mình, khoanh chân ngồi xuống. Hết thảy mọi chuyện không phải là trùng hợp, kết hợp với phán đoán của hắn đối với Giả Tự Tại, không khó có thể nghĩ ra đây là do Giả Tự Tại cố ý an bài. Mục đích chính là làm cho hắn có chắp cánh cũng khó bay thoát. Vương Lâm nhíu mày suy nghĩ, trong 6 người ngoại trừ trúc cơ hậu kỳ cao thủ, còn lại 5 người Vương Lâm tuy có tự tin dù đối phương có thi khôi hắn cũng có thể chiến thắng. Nhưng trên đường từ bên ngoài tới đây, Mộc Nhũng dẫn hắn qua tổng cộng 31 thông đạo. Kể từ đó, hắn biết bản thân không thể trong thời gian ngắn rời đi, một khi hành động chỉ sợ hắn còn chưa thoát được ra ngoài đã bị cao thủ trúc cơ hậu kỳ hay kết đan kỳ của Thi Âm Tông chặn lại. Vương Lâm nhịn không được cười khổ một tiếng, lúc này hắn cực kỳ kỳ vọng vào Ti Đồ Nam có thể thức tỉnh, nếu có Ti Đồ Nam thuấn di cho như vậy thì chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Đưa thần thức vào trong Thạch Châu kêu gọi vài tiếng, phát hiện Ti Đồ Nam không có chút biểu hiện nào sẽ thức tỉnh, hắn than nhẹ một tiếng, buông tha cho ý định của mình. Bất quá, Vương Lâm cũng biết nếu muốn rời khỏi đây cũng không phải là trong thời gian ngắn mà có thể làm được, trước tiên nên phải dò xét một đoạn thời gian. Hai tay bắt quyết, sau khi phong ấn lại động thất tu luyện của mình, Vương Lâm một lần nữa tiến hành thổ nạp hàn khí. Lúc này hắn cũng không chỉ lấy ra hạt châu và hồ lô, mà thần thức còn tranh thủ lúc bạch khí bị hấp thu mà theo lỗ nhỏ vui vào. Vương Lâm cũng không phân tán thần thức của mình ra, mà ngưng tụ nó lại một lỗ nhỏ, hướng theo cái lỗ đó tiến hành dò xét. Kể từ đó, khoảng cách quan sát của thần thức tăng trưởng không ít. Nguyên bổn thần thức của hắn chỉ có thể quan sát phạm vi ngàn thước, nhưng do bốn phía động thất này có lực ngăn cản rất lớn, cho nên hoàn toàn bị hạn chế bên trong động thất. Vương Lâm liên tục tiến hành thổ nạp, bạch khí liên tục thoát ra, thần thức Vương Lâm giống như một sợi chỉ nhỏ không ngừng ở bên trong lỗ hổng tiến hành dò xét. Thông đạo bên trong lỗ nhỏ vô cùng rắc rối, nhưng độ lớn nhỏ của thông đạo lại giống nhau tới mức kinh người. Rất nhanh sau đó, hắn đã tới được vị trí mà trước đây mình dò xét, nơi đây khoảng cách tới chỗ Vương Lâm tầm trăm thước. Thần thức của hắn sau khi tới đây nếu tiếp tục dò xét thêm thì sẽ gặp chút khó khăn, hàn khí chỗ này giống như thủy triều vậy, tầng tầng lớp lớp. Nếu không phải Vương Lâm tu luyện Hoàng Thuyền Thăng Khiếu Quyết, đối với khí âm hàn có lực miễn dịch rất lớn, chỉ sợ khi bị nó tấn công vào đã lập tức tiêu tán. Nhưng cứ tiếp tục như thế, tốc độ dò xét của Vương Lâm liền bị chậm lại, cũng không biết mất bao lâu thời gian, thần thức. Góc truyện audio.com của hắn rốt cuộc đã dò xét được chừng 300 thước. Lúc này khí âm hành toát ra càng lúc càng mạnh, liên tục không ngừng, cùng lúc xuất hiện ở chỗ này có một cánh cửa. Vương Lâm cắn chặt răng, thần thức phá tan cánh cửa phía trước vọt vào bên trong. Một màn trước mắt làm cho Vương Lâm vốn đang ngồi im nhắm mắt phải giật mình mở mắt ra. Cách chương.